Chương 486, Phá Quân Nhất Kiếm Đạo chuyển chọn Hồng Hoang cổ giới Vũ Phạm Đạo Tăng. Vạn Thần Điện Phá Quân và Thương Lan Thủy Giới Tê Giả lưu lại không phải là ngẫu nhiên. Các ba tuy không phải lễ chủ, nhưng đều là những cường giả siêu cấp, thuộc hàng đỉnh cao trong Cửu Vân Chí Tôn. Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất không nằm ở tu vi của họ, mà là ở năng lực đặc biệt của mỗi người. Vũ Phạm Đạo Tăng sở hữu sức mạnh có thể chống đỡ trực diện với con rắn khổng lồ. Phá Quân có khả năng gây sát thương cho nó, còn Tê Giả có khả năng khống chế hành động của nó. Sự xuất hiện của Tô Ngộ Không và Lão Sa cũng nằm trong kế hoạch của đạo chuẩn. Nhiệm vụ của họ không phải đối phó với con rắn mà là với Tê Chiếu. Vũ Phạm Đạo Tăng khoanh chân ngồi xuống và tạo ra tư thế kỳ dị. Hàng tỷ tia sáng chói lóa tỏa ra từ người hắn, quyện lại thành một đoạn kim quang bao bọc lấy hắn. Kim quang không ngừng phóng thích và cuốn trở về, khiến thân hình Vũ Phạm Đạo Tăng ngày càng khổng lồ. Khi kim quang bành trướng đến độ cao vài vạn mét, một tiếng hét to vang lên từ bên trong, đoàn kim quang ngưng tụ lại thành một pho tượng Phật Đà cao hơn 10 vạn mét, sừng sững giữa trời đất. Từ lúc Vũ Phạm Đạo Tăng ngồi xếp bằng cho đến khi kim thân Phật Đà đứng dậy chỉ diễn ra trong vài chục nhịp thở. Lúc này, những người còn lại mới vừa chạy đến bên cạnh con rắn khổng lồ, cùng lúc Vũ Phạm Đạo Tăng biến thành kim thân Phật Đà, Phá Quân cũng đã cầm hai thanh thần kiếm Mạt Tà và Tại Kiếm trong tay. Tuy không có biến hóa gì về ngoại hình, nhưng sát ý lạnh thấu xương toát ra từ Phá Quân khiến cho đầu rắn khổng lồ của Diệt Thế Cửu Đầu Xà không ngừng lắc lư. Tê Giả cũng không hề nhàn rỗi, hắn bay đến bên cạnh con rắn khổng lồ, nhảy lên đỉnh đầu nó và lơ lửng giữa không trung. Hắn thổ khí khai âm thanh, hai tay làm động tác xé rách, như thể đang xé rách không khí. Lúc này, đạo chuẩn không hề động thủ mà lơ lửng giữa không trung, nhắm mắt lại như đang suy tư điều gì. Ẩn Sơn Động đã nhảy lên cao, thân hình khổng lồ hơn 10 vạn mét của hắn khiến người ta lo lắng rằng hắn có thể trực tiếp rời khỏi Tuần Thiên Giới. Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm phối hợp chiến đấu nào, nhưng những người ở đây đều là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm. Chỉ cần cử động nhẹ là đã biết đồng đội muốn mình làm gì. Đột nhiên, Tê Giả quát lớn giữa không trung, chuẩn bị. Hắc Giả Hàng Lâm, thất cảm bốc tách. Hắn dồn hết thần lực vào hai tay và xé tỏa không gian. Ngay lập tức, bầu trời đêm vốn còn có chút ánh sáng của tinh tú và mặt trăng bỗng chốc trở nên đen kịt như mực. Đưa tay không thấy được năm ngón, trước đây không thấy được năm ngón. Tuy nhiên những người ở đây đều là những cường giả tuyệt thế, bình thường, bóng tối không ảnh hưởng gì đến họ, đặc biệt là Tôn Ngộ không còn có thiên địa đạo nhãn, một loại đồng thuật có thể xem như thần thuật. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều ngây người, bởi vì dù là Tôn Ngộ không có thiên địa hỏa nhãn, Tê Chiếu hay gì thế cửu đầu xà đều phát hiện ra rằng, trong bóng tối, họ đã mất đi tất cả các giác quan, thị giác, khứu giác. Xúc giác và thậm chí cả khả năng dò tìm bằng thần thức. Lúc này, tất cả mọi người đều trở thành người bình thường, thậm chí còn tệ hơn người bình thường, vì họ đã mất đi tất cả các giác quan. Rất nhanh, ngoại trừ Tê Chiếu Đầu Xà, những người còn lại đều khôi phục được giác quan của mình. Tuy nhiên, họ vẫn ở trong màn đêm đen kịt. Khi nhìn thấy Tê Chiếu và Diệt Thế Cửu Đầu Xà đang trong tình trạng mất hết cảm giác, mọi người đều nghĩ đây là cơ hội tốt để tấn công. Những người ra tay đầu tiên không phải là Phá Quân, người đang ở gần con rắn khổng lồ nhất, mà là Vũ Phạm Đạo Tăng, người đã hóa thân thành đại Phật cao hơn 10 vạn mét, toàn thân rực rỡ ánh kim quang. Chỉ thấy đại Phật di chuyển vài bước đã đến trước mặt con rắn, do Tê Chiếu và con rắn đều bị tước đoạt tất cả giác quan nên không hề biết nguy hiểm đang đến gần. Đại Phật chắp hai tay lại, giơ cao qua đầu và nện thẳng xuống đầu rắn khổng lồ đang sáng rực. Cú đấm khủng khiếp của Đại Phật đã trực tiếp đánh sập đầu rắn xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội như muốn sụp đổ. Sau khi giáng đòn chí mạng vào con rắn khổng lồ, kim thân cự Phật không chần chừ, dùng bàn tay khổng lồ ôm lấy đầu rắn đang nằm dưới đất. Nắm chặt đầu rắn trong tay, cự Phật bắt đầu sải bước lùi lại. Mỗi bước đi của cự Phật cao hơn 10 vạn mét này đều là hơn 10 vạn mét, chỉ sau 3 bước. Thân rắn đã được kéo thẳng ra, lúc này, tiếng Tê Giả vang lên giữa không trung. Ta không thể kiên trì được nữa, chỉ còn 5 giây, khống chế sắp mất hiệu lực, nghe vậy, lòng mọi người đều run lên, nhưng không ai vội vàng tấn công. Họ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi một pho tượng quái vật khổng lồ toàn thân bốc cháy trong ngọn lửa đỏ thẫm đang rơi xuống. Mọi người nhanh chóng lui về phía sau, nhưng Tê Giả vẫn ở trên con rắn khổng lồ. Lúc này, dù có cố gắng lui lại cũng đã quá muộn, tuy nhiên hắn không lo lắng, bởi vì đạo chuẩn vẫn ở đây. Cảm nhận được không gian xung quanh rung động, Tê Giả thở dài một hơi, hắn biết đạo chuẩn sẽ cứu mình, nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Ngay sau đó, thân hình Tê Dạ biến mất tại chỗ, và ba nhịp thở sau, hỏa diễm ẩn sơn đồng giáng xuống từ trên trời, đập trực tiếp vào con rắn khổng lồ đã bị kéo thẳng ra bởi cự Phật. Ẩn sơn đồng đã sử dụng toàn lực khi nhảy lên cao trước đó, và cú rơi đập này mang sức mạnh của vạn quân, tiếng nổ vang dội bên tai khiến người ta lo lắng rằng tuần thiên giới sẽ bị vỡ tung. Tuy nhiên, lo lắng này là không cần thiết. Sau khoảng một khắc đồng hồ, bụi khói do cú va chạm tạo ra dần dần tan đi. Phá quân cầm hai thanh thần binh xông tới. Lúc này, sự khống chế của Tê Giả đối với Tê Chiếu và Diệt Thế Cửu Đầu Xà đã biến mất. Khi phá quân tiến lên, hắn nhìn thấy Ẩn Sơn Đồng đang giẫm nát một đầu rắn của Diệt Thế Cửu Đầu Xà dưới chân. Máu me đầm đìa, phá quân không do dự, nhảy lên cao và chém xuống hai thanh kiếm trong tay. Hai luồng kiếm khí vô hình xẹt qua dưới thần phá quân, khiến hắn như bị rút cạn toàn bộ linh lực và thế lực, ngã vào hôn mê. Đạo trưởng vung tay áo, dùng không gian bí ẩn của mình thu phá quân vào. Nhìn xuống mặt đất, nơi đầu rắn bị Ẩn Sơn Đồng giẫm nát, đã bị chém thành hai đoạn. Máu tươi tuôn ra không ngừng từ vết cắt, tạo thành một hồ máu lớn, thậm chí có xu hướng biến thành biển máu. Mọi người đều kinh ngạc trước uy lực khủng khiếp của phá quân. Vũ Phạm Đạo Tăng ném đầu rắn xuống đất, đá mấy cước, rồi ồn nói. Con tưởng rằng lợi hại cỡ nào, hóa ra chỉ một kiếm là lột đầu lâu. Nói thật, sống lâu như vậy, ta chưa từng nếm thử con rắn nào to như vậy. Không biết mùi vị có gì khác biệt không nhỉ? Vừa nói, Vũ Phạm Đạo Tăng thu nhỏ kim thân Phật Đà cao hơn 10 vạn mét, trở lại kích thước bình thường. Tôn Ngộ Không nhìn dòng máu tuôn ra từ cổ rắn, cau mày vì không thấy Tê Chiếu đâu.